Kính lạy Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, kính thưa các quý Phật tử đang xem trực tiếp trên kênh YouTube Thích Nhật Từ Official cũng như trên Facebook Thích Nhật Từ. Quý vị có nghe rõ không? Nếu nghe rõ đó thì đánh một vài chữ vào để bộ phận thư ký của thầy đó có thể nhìn thấy. Trước khi trả lời các câu hỏi của quý vị về ngày hôm nay đó, thì nhân ngày 8 tháng 2 này, tôi xin nói về sự kiện xuất gia của Đức Phật Thích Ca. Thì Phật Thích Ca đó, sau khi dạo 4 cửa thành, mà 3 cửa đầu đó chứng kiến và tư duy về cảnh người già, người bệnh và người chết đó, thì Thế Tử thấy rất rõ các hạnh phúc trần đời mà với tư cách là một và Thái tử Đông Cung đó, đã trải qua, thì thực ra đó nó cũng rất là mong manh. Và đến lúc nào đó thì Thái tử cũng như là vua cha của ngài, tất cả các nhân vật hoàng thân quốc thích cũng phải trải qua những điều tương tự như đã chứng kiến, nghĩa là già, bệnh và chết như là quy luật không ai có thể tránh khỏi. Và lần dạo cửa thành cuối cùng đó, Thái tử Tất Đạt Đa chứng kiến cảnh một vị đạo sĩ không có sở hữu trong tay, từng bước nhẹ nhàng và thảnh thơi trên mọi nẻo đường, đã giúp cho Thế Tử Tất Đạt Đa gợi mở được một cái con đường khác, đó là làm thế nào bỏ qua các vai trò chính trị mà vốn nó chỉ phục vụ cho đế chế đó, tức là vương quốc, về phương diện luật pháp và xã hội, để tìm kiếm con đường tâm linh nhằm khép lại các nỗi khổ niềm đau của nhân sinh và mở ra con đường an vui hạnh phúc. Thì như vậy thì bốn cửa thành đó được chia làm hai nhóm. Ba cửa thành đầu tượng trưng cho sự chứng kiến về các quy luật liên hệ đến sự sống của con người, già, bệnh và chết. Và cửa thành cuối cùng đó chứng kiến được cái gợi ý về sự giác ngộ giải thoát khỏi các nỗi khổ và niềm đau. Thì từ đó đó thì Thái tử Tất Đạt Đa đã quyết định chọn con đường khác với các vị tiên đế, bao gồm cha của ngài và các vị vua, ông nội, ông cố, ông sơ, ông sờ, ông sở, tức là quyết định đi cái cách riêng của mình. Thì có hai giả thuyết mô tả về sự ra đi của Đức Phật. Còn trong kinh thì Đức Phật không nói rõ là ngài đi trốn hay là có sự ủng hộ của công chúa Yayu Đà La, tức là vợ của ngài. Thì đại đa số như là một cái mặc định đó, người ta đã viết rằng đó, Thái tử đã ra đi trong một đêm mùng 8 tháng 2, khi mà trong Dương Thành Kapilavastu, tức là Kadila Vệ đó, vừa trải qua một yến tiệc, tất cả đã say ngủ. Và bằng cách đó thì Thái tử lẻn ra ngoài cùng với người trợ lý là Sa Nạc bằng con ngựa kiền trắc, rồi băng qua sông Anoma, sau đó cắt tóc trao lại cho trợ lý mang về để cho vua cha an lòng rằng ngài không có tự tử, không mất tích, mà vì đang tìm kiếm một con đường mà các đạo sĩ trong lễ đặt tên đó cho Thái tử đã tiên đoán là có hai khả năng: nếu làm vua đó thì trở thành là Chuyển Lương Thánh Vương, tức là vị vua vĩ đại, thống nhất dân sơn về một mối; còn nếu chọn con đường tâm linh đó thì trở thành một nhà tâm linh đặc biệt, vượt trội hơn các nhà tâm linh đã có. Thì đây là giả thuyết được đại đa số mô tả, tức là Thái tử Tất Đạt Đa trốn vợ công chúa Yayu Đà La và hoàng thân quốc thích đi về đêm. Còn giả thuyết thứ hai đó thì rất ít người quan tâm. Thiền sư Nhất Hạnh có lẽ là một trong những người phát triển rất mạnh về giả thuyết này. Về phía tôi, tức là Thích Nhật Từ, cũng đi theo giả thuyết đó. Đó là sau khi dạo cảnh thành chứng kiến hình ảnh một người xuất gia hạnh phúc đó, thì Thế Tự Tất Đạt Đa đã chọn cho mình là hướng đi lý tưởng. Và dĩ nhiên là một người thông thái, có trách nhiệm với quê hương Xã Tắc, sống độc thân cho đến năm 29 tuổi. Và mặc dầu hôn nhân của Thế Tự Tất Đạt Đa với công chúa Yajudala là đang ở đỉnh cao của hạnh phúc, với sự ra đời của hoàng tử La Hầu La, thì cái việc mà Thái Tử Tất Đạt Đa đi tu không phải là sự thất tình, là trốn đời như một số người đã ngộ nhận. Và cái việc ra đi đó đó, thì Thái Tử Tất Đạt Đa đã tâm sự với vợ của ngài. Dĩ nhiên với hạnh phúc trần đời chưa tròn được một năm, công chúa Yajudala đâu dễ dàng hy sinh, thì cũng có những cái cuộc trao đổi qua lại. Một bên đó là công chúa Yajudala vì tình thương yêu, vì hạnh phúc trần đời đó, muốn níu kéo và không muốn cho chồng mình đó trở thành nhà tâm linh. Còn nhận thức bên trong đó là cần phải hy sinh để cho chồng mình đó thực hiện được lý tưởng cao quý. Thì cái việc trao đổi đó đó, nó diễn ra giữa vợ và chồng. Thì cuối cùng đó, công chúa Yajudala đã ủng hộ lý tưởng cao quý của chồng mình. Và bà cũng là đạo diễn quan trọng trong cuộc xuất gia của Thái Tử Tất Đạt Đa. Đó là nhân cái lễ yến tiệc, mọi người đã say ngủ và chuẩn bị những hành trang cần thiết, trao cho thư ký Sa Nạc. Và bà đóng kịch đó là đang ngủ say. Thì Thái Tử Tất Đạt Đa đó đến loan phòng nơi kỷ niệm tình yêu giữa hai người, tạ từ công chúa Yajudala lần thứ nhất. Bước ra khỏi loan phòng, Thái Tử quay trở lại lần thứ hai, bày tỏ lòng tri ân sâu sắc. Thái Tử bước ra ngoài và cái tấm lòng tình thương yêu, các cái trách nhiệm và cái sự tri ân người vợ đã hy sinh trên nền tảng hiểu biết cho mình đi tu, thì Thái Tử quay lại lần thứ ba, sau đó mới dứt khoát ra đi. Thì ngay cái địa điểm đó, thời điểm đó đó, thì công chúa Yajudala mặc dù là giả vờ ngủ, khi mà chồng vừa bước ra khỏi lăng phòng lần thứ ba đó và đi luôn đó, thì bà mới bắt đầu nhỏ những giọt nước mắt ở trên là gương mặt của bà. Chứ lúc đó mà nếu công chúa Yajudala mở mắt thật to, ngồi dậy ôm chầm lấy chồng của mình với những cái giọt nước mắt và khóc một cách nức nở, thì chắc chắn là việc ra đi đó là không thể thành công. Thì khắc họa cái câu chuyện ra đi với sự hiểu của công chúa Yajudala, hy sinh của công chúa để chồng của mình được thực hiện con đường lý tưởng cao quý, thì quả thật đó là một cái khắc họa rất là có giá trị. Thì dầu các bạn chấp nhận theo giả thuyết một vốn đại đa số chấp nhận, hay là các bạn chấp nhận theo giả thuyết hai, thì cái việc quan trọng đó là sự đi tu của Thế Tử Thất Đạt Đa đó không rơi vào các tình huống sau đây. Tình huống một, một số nhà triết học Mác Lênin trong giai đoạn đầu tại Việt Nam đó cho rằng đó, sống trong vòng tay của mụ dì ghẻ, rồi dưới sự tranh chấp quyền lực của hoàng thân quốc tích ở trong hoàng cung Kavalavastu, bế tắc quá và tình yêu không được hạnh phúc với công chúa Yajudala, đã làm cho Thái Tử Tất Đạt Đa bí lối, bế tắc và đã bất đắc dĩ chọn con đường đi xuất gia. Thì đây là lý thuyết được giáo sư Nguyễn Đại Thư đưa vào trong quyển Lịch sử Phật giáo Việt Nam, xuất bản vào năm 1990. Và tôi đó là người đầu tiên phản biện tác phẩm đó gần 10 bài viết vào thời điểm đó. để kêu gọi các nhà Marxist nói chung và giáo sư Nguyễn Thị Thư nói riêng đó không nên là suy diễn lịch sử, vì lịch sử là những chuyện đã diễn ra, chúng ta phải phản ánh đúng với những sự thật chứ không thể suy diễn theo ý mình. Và một trong những minh chứng của tôi đó, đó là trích dẫn kinh sách để cho thấy chẳng những học thuyết đó là một cái quỷ tạo, mà trên thực tế đó thì vào khoảng năm thứ năm sau khi Đức Phật giác ngộ, thì lúc đó ngài được 40 tuổi ha, Đức Phật đã quay về thăm vua cha. Thì cái địa điểm mà Đức Phật gặp cha và đứa con trai của mình, tức là hoàng tử La Hầu La đó, đó là Kudan, đó là địa danh. Thì Kudan cách Kalavastu đó khoảng 15 cây số. Thì cái tin mà Thái tử Tất Đạt Đa quay trở về để thăm hoàng cung đã làm cho Đức vua Tịnh Phạn cha của ngài và hoàng thất quốc thích mừng, có thể nói chưa từng có. Cho nên sự nóng lòng đó đó đã làm cho Đức vua Tịnh Phạn cùng với cháu nội của ông, đó là hoàng tử La Hầu La, đã không thể ngồi tại Kapilavastu để chờ Tất Đạt Đa về, và họ đã đi bộ và gặp nhau tại Kudan. Thì sau cái chuyến gặp gỡ đặc biệt đó, Đức Phật đã thuyết giảng chân lý và chứng kiến được cái sự siêu quần thoát tục, sự siêu phàm thiêng liêng của Đức Phật Thích Ca. Thì vua Tịnh Phạn, rồi hoàng hậu Mahabhasabade và nhiều hoàng thân quốc tích khác đó đã nhận ngài làm thầy. Chuyện này chưa từng có trong lịch sử tôn giáo suốt mấy nghìn năm. Chẳng những như thế, các hoàng tử trong vương quốc Sakya đã lần lượt noi theo tấm gương của Phật Thích Ca để đi tu, bao gồm hoàng tử Ananda, hoàng tử Nanda, hoàng tử Đề Bà Đạt Đa, hoàng tử La Hầu La, hoàng tử Mahanam. Và sau đó thì hoàng hậu Mahabhasabade, công chúa Yajudala và 498 mệnh phụ phu nhân, tức là công nương, quận nương, những quý bà quý phái đã lần lượt noi theo tấm gương của Đức Phật Thích Ca để trở thành các vị xuất gia nữ đầu tiên trên toàn cầu. Hiện tượng này chưa từng lặp lại lần thứ hai. Nếu những điều mà các nhà Marxist cho rằng đó, cụ thể là giáo sư Nguyễn Thị Thư cho rằng, do vì sống trong vòng tay của mụ dì ghẻ, do vì tranh chấp quyền lực ở trong hoàng gia, thái tử bế tắc quá đi tu, thì cái việc đi tu đó phải tạo ra sự mừng rỡ chứ, chứ làm gì dẫn đến tình trạng khi ngài quay về thăm thì các hoàng tử đều bỏ đi tu theo ngài, nhận ngài làm thầy. Độ người dân thì rất dễ, độ người thân là rất khó, nhất là người thân là hoàng hậu, công chúa, hoàng tử, công nương, quận nương, đó, nói chung là hoàng gia, không đơn giản tí nào. Và đứng ở góc độ này đó, thì chúng ta có thể thấy là chưa từng có một vị sáng lập tôn giáo nào, bao gồm đạo Do Thái, đạo Công giáo, đạo Tin lành, Anh giáo, Chánh thông giáo, Hồi giáo, hay là đạo Nho, đạo Lão, đạo Bà La Môn, đạo Kỳ Na, đạo Sikh, đạo Bà Hai, vân vân, có được tình trạng tương tự như trong trường hợp của Đức Phật Thích Ca. Đó là sự đi xuất gia của ngài đó đã kéo theo cái sự tùy tùng, từ bỏ cơ hội hưởng thụ đời sống vàng son vương giả của hoàng thân quốc thích. Cho nên chừng đó thôi chúng ta cũng thấy rằng là sự giác ngộ thành Phật của Thế tử Tất Đạt Đa sau 6 năm đi tu và 5 năm sau đó quay trở về, tức là đúng 11 năm sau, thì chúng ta thấy nó tạo ra một bước ngoặt rất là lớn. Đó là Đức Phật Thích Ca đã giúp cho cha, mẹ, vợ, con, anh em, bà con và rất nhiều thành dân ở vương quốc Sakya nói chung và vương thành Kapilavastu nói riêng đó trở thành những người xuất gia. Đó là chúng ta so sánh để thấy cái hiện tượng thu hút của Đức Phật về việc đi tu á là rất là vượt trội. Các tôn giáo khác không có được tình trạng tương tự. Nói như vậy không có nghĩa là chúng ta khịa các tôn giáo khác như bạn Nhật Bình Trần đã ghi ra, mà ở đây đó chúng ta đang nói đến một cái sự kiện lịch sử là có 102 mà Đức Phật Thích Ca đó đã mang lại cho hoàng thân quốc thích của ngài. Thì ngày hôm nay là ngày kỷ niệm Đức Phật Thích Ca xuất gia, cho nên tôi nhắc là cái sự kiện mà phần lớn tất cả chúng ta đã biết để cùng suy gẫm trong ngày hôm nay.